có những người con mà giống như bất hiếu bất trị thầy, rồi giống như là trong kinh Phật nói là do nhân nghiệp của cha mẹ, vậy thì có phương pháp gì quá trị thầy?
Thứ nhất á, chúng ta phải đính chính, không có kinh Phật nào nói rằng những đứa con bất hiếu là do hành nghiệp của cha mẹ. Phần lớn là do chế độ giáo dục của chúng ta kể từ khi cái cô cậu đó được sinh ra cho đến lúc lớn lên. Có nhiều bậc cha mẹ chân lấm tay bùn, đối diện trước cơm áo gạo tiền đã không có đủ thời gian để giữ gìn cái truyền thống văn hóa gia tộc, và nhất là mâm cơm gia đình như là một văn hóa ứng xử quan tâm lẫn nhau đó mất dần. Rồi cha mẹ bận rộn với việc làm giàu cho nên bỏ lăn mà lóc con cái của mình, và do vậy nhiều đứa con đã hư do tập tành với bạn bè xấu, rồi bắt chước những thói quen xấu, hút sách, nghiện ngập, hưởng thụ đàn điếm, rượu chè, vân vân. Và kết quả là đó, chúng trở thành là những đứa con rất bất hiếu. Rồi cái này nó như là cái nhân quả hiện tiền do chúng ta giáo dục kém và chăm sóc con của mình, nó là thiếu phương pháp thôi. Ấn Độ hiện nay đạt được khoảng 1.2 tỷ người. Ấn Độ các bà mẹ gần như là có mặt ở nhà 24/24, vì họ phân công lao động, người cha thì làm kinh tế, người mẹ thì lo bếp núc và chăm sóc con cái và chồng. Do vì họ quan trọng cái việc chăm sóc con cái cho nên con cái tại Ấn Độ hiếm khi bị hư, ít khi bị hư lắm, tại vì nó được sự quan tâm quá kỹ, hướng dẫn quá chu đáo của người mẹ. Nói một cách khác là đứa con đó có nên hay không, phần lớn lệ thuộc vào giáo dục của người mẹ. Việt Nam mình có cái câu nói hơi phân biệt đối xử, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, tức là họ mới nhìn thấy được một phương diện thôi của việc là nuông chiều con cái, làm cho con cái bị dựa dẫm vào người mẹ, vào người bà, rồi trở thành hư đốn. Nhưng người ta lại quên đi một cái phương diện rất là tích cực, là có nhiều gia đình cũng nhờ người mẹ quan tâm kỹ lưỡng, chăm sóc kỹ lưỡng đó mà những đứa con không hư. Thì ta lại không có tán dương phương diện thứ hai này. Thế lẽ ra phải nói là con nên tại mẹ và cháu ngoan là tại bà, thì nó công bằng. Thì người mẹ và người bà đó là gần gũi với con cháu nhiều hơn, cho nên hư cũng là do người mẹ, mà nên cũng do người mẹ, chứ người cha được bao nhiêu đâu, không bao nhiêu, vì người cha phần lớn là rời gia đình đi chỗ này chỗ nào làm ăn đó, lâu mới về một lần, và trong ngày đó thì về nhà là tắm rửa xong ăn uống đi ngủ, chứ còn quan tâm chăm sóc thì rất ít. Do đó đó, khi đối diện trước một đứa con hư đó thì nó có ba cách để giúp cho đứa con được thoát ra. Đó là cách một, người ta dùng phương pháp là khích lệ, hướng dẫn. Thì thường những đứa con hư đó luôn luôn có phản ứng là cóc cằn. Ta càng dùng phương pháp cứng rắn, mạnh bạo, bạo lực chừng nào đó là phản tác dụng chừng đó. Thì những đứa con hư nó cần đến cái tâm lý mềm mỏng, lắng nghe nó, hiểu được nó, thì nói đó nó bắt đầu từ từ nó thoát được ra. Còn mình ứng xử như là một quan tòa, phê phán nó, chỉ trích nó, rồi la rầy nó, thì nó sẽ bỏ nhà nó đi, nhất là ở hải ngoại. Còn ở trong nước á, thì nó rời khỏi nhà tối về lại lên ngủ, nó không thèm nhìn mặt cha, không cần phải quan tâm đến mẹ, nó cứ sống trong thế giới riêng của nó thôi. Và do vậy phải hết sức tâm lý mềm mỏng khéo léo, và phải đứng độc lập ra khỏi nỗi đau của nó, thì mình mới cảm thông được tại sao nó hư đốn như thế, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng như thế. Nó có cái phần thiếu mất trách nhiệm của bản thân mình, cho nên tiếp cận từ từ để làm sao tháo mở nó. Cách hai đó, trong kinh Đức Phật đưa ra ba khái niệm tâm lý: vị ngọt, vị đắng và sự xuất ly. Thì phần lớn trong lúc mà vàng son hạnh phúc đó, người ta ít nghĩ đến cái thoát khỏi, người ta bị vướng kẹt vào nhiều. Nhưng mà qua khỏi cái giai đoạn và kết thúc cái giai đoạn của hạnh phúc đó, thì người ta phải đối diện trước hậu quả khổ đau, đó là vị đắng, gỡ lịch ở trại tù, bị xã hội cô lập, bị cộng đồng lên án, mọi người buông bỏ hay là bị phân biệt đối xử, thì nhiều người trong cái tuyệt vọng và nỗi khổ niềm đau đó đó mới tìm ra lối thoát. Từ đó người ta mới hướng qua đến giai đoạn thứ ba là xuất ly. Người có trí đó, thì đang trong lúc giai đoạn vị ngọt là đã tìm đến xuất ly rồi. Còn người thiếu trí đó chờ đến cái cuối cùng của nỗi khổ niềm đau mới thoát ly thôi. Còn nhiều người vẫn không thoát ly được nữa. Để dễ hình dung, chúng ta thử quan sát cái cảnh tượng một cái ao nước. Bên trên nó được phủ đầy bởi dầu. Các con cá sống ở trên nước đó phải đấu tranh với sự sống còn. Phần lớn các con cá sẽ phản ứng là gì? Nhảy lên trên mặt nước, mở miệng to ra, nốt lấy không khí, rồi hạ xuống nó tồn tại, dắt dưỡng được một thời gian. Sau đó hết không khí, nó phải nhảy lên mở miệng to ra để hớp. Là cứ như thế, làm tới làm lui làm sương vượt, nó tồn tại nhiều nhất là một tháng. Sau đó, do vì nhảy lên chạy xuống, nó đã kiệt sức và phải bị chết. Có một số con cá khác á, thì không làm theo cái phản ứng thông thường đó. Nó phải chạy và bơi thật là nhanh. Nhanh với một cái hy vọng là thoát ra khỏi cái vùng nước bị nhiễm và phủ đầy bởi dầu. Thì lúc đó, đó cái lượng oxy nó trở nên bình thường và nó thoát khỏi cái chết. Thì cái hình ảnh của con cá trong tình huống thứ hai này đó là sánh ví cho những người biết thương chính mình, biết nỗ lực và nỗ lực có phương pháp, tức là dùng trí tuệ, dùng chính chi kiến, chính tư duy để vượt qua các cái bế tắc. Như vậy là trong nỗi khổ niềm đau mà đứa con chúng ta đang dính kẹt đó, chúng ta phải làm sao hé mở được cái sự xuất ly. Và cho nó thấy rất rõ là nó chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một á là giống như con cá phải nhảy lên thế này, nhảy lên xuống rất là nhất thời, giới hạn, bế tắc. Hai là phải nỗ lực thật là mạnh để cải tạo chính mình, không có sự lựa chọn thứ ba. Trường hợp thứ ba đó là có những đứa con đó cùi không sợ lỡ đó, biết không sợ súng nữa, thấy quan tài cũng không đổ đệ nữa. Thì trong trường hợp đó đó, chúng ta cứ làm hết trách nhiệm của người cha người mẹ. Làm xong rồi hãy gác qua một bên, đừng bận tâm nữa, vì bận tâm trong tình huống này chỉ làm cho chúng ta khổ tâm thôi. Và khi khổ tâm rồi đó thì nỗi khổ niềm đau của đứa con nó lây lan nỗi khổ niềm đau của mình, và lẽ ra đó mình cần phải khỏe mạnh hạnh phúc để mới trị liệu được nó. Bây giờ mình bị khổ theo thì chúng ta trở thành nạn nhân, và do đó là đang khép lại cơ hội hạnh phúc cho bản thân mình. Cho nên nhiều người cha người mẹ thương con không đúng cách, con đã lỡ hư rồi thì là bị khổ theo. Cho nên ta làm hết trách nhiệm, hoàn toàn không có gì là lỗi của mình nữa. Còn cái biệt nghiệp đi của nó quá xấu, nó phải gánh lấy các hậu quả. Đến lúc nào đó nó sẽ giống như con cá, sẽ chạy một lèo để thoát khỏi cái vùng kiềm tỏa của vết chùa loan thôi, không còn có một sự lựa chọn khác. Vì cả ba tình huống đó thì đạo Phật vẫn khích lệ chúng ta là gì? Sử dụng trí tuệ thôi. Nhờ đó mà chúng ta mới sáng suốt tìm ra được giải pháp thích hợp cho trường hợp con em chúng ta đang bị hư đốn. Với đó nó hoàn toàn không có liên hệ gì đến nghiệp quá khứ. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật có lần phát biểu là bất cứ ai cho rằng toàn bộ nỗi khổ niềm đau của chúng ta ở kiếp này có gốc rễ với quá khứ sẽ không bao giờ có nỗ lực để vượt qua, và do đó người đó sẽ bị khổ đau. Ý Đức Phật muốn nói rằng là cái nhân quá khứ đó, sau khi nội trừ giữa các nghiệp khác tính chất với nhau, thì cái kết quả còn tồn tại lại đó là một cái tác động nhỏ thôi, nó không lớn. Còn toàn bộ hạnh phúc khổ đau của con người trên kiếp này đó là hoàn toàn nhân quả ở kiếp này, gần như nó chiếm đến 80%. Hiếm có những cái quả trổ từ cái kiếp sống quá khứ lắm, hiếm lắm. Do đó đó là trong mọi tình huống, người Phật tử chân chính không nên đổ lỗi cho quá khứ. Cái lỗi mà chúng ta không thể phân tích được, không thể kiểm chứng được, không thể truy nguyên được. Do đó hãy ngồi áp dụng tứ diệu đế, phân tích mặt mũi của nhân quả trong trường hợp này là cái gì, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề một cách dứt điểm. Tứ diệu đế được Đức Phật nêu ra bao gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận bế tắc khổ đau là một hiện thực để tránh 3 tình huống: đào tổ khổ đau, đầu hàng khổ đau, và cường điệu hóa khổ đau. Bước hai đó là truy tìm nguyên nhân, hoặc là tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, hoặc là bao gồm 2, 3 hay là 4 những nguyên nhân này. Bất cứ một cái khổ đau nào, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, giáo dục, gia đình, xã hội, cá nhân, đều liên hệ đến chúng nó hết, không có khác. Bước 3 đó là thừa nhận hạnh phúc có thật, mà hạnh phúc là đối lập với khổ đau. Nhờ tin có hạnh phúc, chúng ta không bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Và bước 4 đó là giải quyết cái khổ đau đó bằng con đường gồm có 8 yếu tố. Chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về nhận thức đúng, tức là trí tuệ. Còn lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức đó, nó thuộc về đạo đức. Còn 2 yếu tố còn lại đó là chánh niệm và chánh định, tức là thuộc về thiền định. Nỗ lực có phương pháp để vượt qua nó khổ niềm đau. Thì việc áp dụng 8 yếu tố này sẽ giúp cho chúng ta hỗ trợ được người thân của mình vượt qua được những bế tắc. Còn những người không hiểu đạo Phật đó, thì khi bị khổ đau đó, người ta đổ lỗi cho quá khứ, đổ lỗi cho Thượng Đế, đổ lỗi cho số phận ăn bài, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ đủ thứ hết. Bất cứ người ta có gán được cho chỗ nào, ghép được chỗ nào, là người ta có trút đổ thôi. Và cái đó là thái độ thiếu trách nhiệm. Còn Đức Phật dạy hãy phân tích nguyên nhân, chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp thôi. Thì trong những tình huống như thế, cố gắng điềm tĩnh, sáng suốt để chúng ta mới đủ sức giúp người thân vượt qua được hoạn nạn. Trước khi kết thúc phần này đó, thì thầy xin nhắc lại một cái câu nói trong Kinh Địa Tạng đó: dầu cho cha mẹ có đi cùng đường với con, muốn thương con và thay thế các nỗi khổ niềm đau cho con cũng không thể được. Cái câu này là cái câu mà các bậc cha mẹ không nên quên. Có nhiều người cha mẹ thương con quá, nó giá mà mẹ vô ngồi tù thế con để con được hạnh phúc, cái đó là mơ thôi, không làm được. Thay vì ước vọng như thế thì từ nhỏ hãy nỗ lực giúp cho con em mình trở thành Phật tử, để hiểu được 4 trọng ân, để sống một đời sống đạo đức, để trở thành một người năng động, nhiệt huyết, lạc quan, yêu đề, để trở thành một người vô ngã và vị tha. Thì lớn lên đó, nó tự giúp cho cuộc đời của nó hiếu kính với mình và nó làm lợi ích cho tha nhân. Nhưng mà rất tiếc là nhiều Phật tử Việt Nam không bận tâm huấn luyện con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ. Đến lúc mà nó nỗi khổ niềm đau rồi thì mới đến chùa để cầu cứu. Thì trong tình huống này đó, chúng ta không nên quên lời Phật dạy: Ngài có 3 điều không thể làm được. Điều 1, không thể độ hết tất cả chúng sinh vì quá nhiều. Điều 2, không thể độ những chúng sinh không có duyên với Ngài. Người không có duyên như là bảo thủ, cố chấp cho mình là đúng, hoặc không thấy là đạo Phật hấp dẫn, những điều mà họ theo từ tôn giáo, triết học, văn hóa, tiền có nhân là hấp dẫn hơn, cho nên họ phủ định đạo Phật, không muốn ghi nhận. Điều thứ 3 đó là không thể độ những người mà nghiệp xấu của họ đã đến lúc chín muồi, thì đã quá muộn rồi. Giống như đến khác mới đào giếng thì người đó sẽ chết khác trước khi giếng có nước. Thì đó là 3 điều Đức Phật khẳng định không thể làm được, đó là quy luật của nhân quả mà. Cho nên thay vì chúng ta cầu cạnh vào Phật thì hãy hướng dẫn con em là Phật tử từ nhỏ, hiểu đúng Phật, làm đúng lời Phật dạy để sống một cuộc đời sống hạnh phúc. Còn trong tình huống nó đã lỡ như thế rồi thì cũng cố gắng dùng thực nghiệm khéo léo để hướng dẫn thôi. Tình huống 1, 2 hay là 3 thì được cái nào hay cái đó. Còn cuối cùng mà không được nữa, chúng ta cứ hoan hỷ mà sống, hạnh phúc mà sống. Vì cái lỗi nó không nằm ở mình, nó nằm ở đứa con hư đốn đó, nó phải chịu như là một phản ứng tự nhiên của nhân quả thôi.